Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 30 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislaw Zivic, Tổng giám mục Cracovia, về cuộc sống của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân, giáo hoàng Nam trình bày bức thư của một người cha có con cái tàn tật, viết cho người cháu họ có đứa con chào đời với khuyết tật tâm trí. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài bí tích rửa tội trong thời giáo hội sơ khai. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Thành phố Cape, các giám mục ở miền Nam Phi Châu kêu gọi chấm dứt tình trạng leo thang xung đột tại miền này trước khi quá trễ. Lời kêu gọi trên đây được Liên Hội đồng Giám mục miền Nam Phi Châu gọi tắt là IMBISA, gồm 9 nước là Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, São Tomé và Príncipe, Nam Phi, Swaziland và Zimbabwe, gửi đến các nước thuộc Cộng đồng Phát triển miền Nam Phi. Trong thư ngày 25 tháng 4 và mang chữ ký của Đức Cha Tổng Thư ký IMBISA là Robert Delovu, Tổng giám mục giáo phận Harara thủ đô Zimbabwe, các giám mục cảnh giác rằng tốt hơn nên can thiệp ngay để ngăn chặn sự leo thang xung đột hoặc khủng hoảng kinh tế. Các vị viết, tại sao lại chờ đợi cuộc xung đột như tại Cộng hòa Trung Phi, Nigeria hoặc Nam Sudan? Phòng ngừa thì tốt hơn chữa trị. Các giám mục miền Nam Phi Châu bày tỏ lo âu về tình hình ở miền Bắc nước Mozambique, nơi tái diễn các cuộc xung đột giữa quân đội của chính phủ do đảng Frelimo đang cầm quyền và các quân du kích thuộc đảng Renamo. Tiếp đến là những căng thẳng chính trị tại Zimbabwe, nơi đang có cuộc khủng hoảng trầm trọng. Cuộc khủng hoảng này tiếp tục tạo nên làn sóng người di dân tới các nước láng giềng như Nam Phi, Malawi và Botswana. Theo các giám mục miền Nam Phi Châu, các phong trào di dân do những cuộc xung đột võ trang và khủng hoảng kinh tế gây ra là một vấn đề liên quốc và các nước riêng rẽ không thể giải quyết được, nhưng cần có sự can thiệp, có phối hợp. Vì thế các giám mục kêu gọi tất cả các chính phủ trong vùng bảo vệ dân chúng và chung tiếng nói để yêu cầu chấm dứt bạo lực và việc sử dụng võ khí, đồng thời tăng cường đối thoại. Các vị khẳng định rằng bảo vệ sự sống con người là nghĩa vụ đầu tiên của bất kỳ chính phủ nào tôn trọng con người và gia đình họ.
Bên Pháp, các giám mục miền Bắc Ireland chống lại dự luật gọi là bình đẳng hôn nhân bắt đầu được nghị viện miền này thảo luận từ ngày hôm qua 29 tháng 4. Dự luật chủ trương rằng tất cả mọi cặp, nam nữ hoặc đồng phái, bất phân biệt xu hướng phái tính đều được quyền kết hôn theo luật và được bảo vệ, cũng như được các quyền lợi và có nghĩa vụ như nhau. Trong thư ngỏ, các giám mục nói với các đại biểu nghị viện rằng, chúng tôi thỉnh cầu quý vị tái khẳng định giá trị có 102 của các vai trò bổ túc cho nhau giữa người cha và người mẹ đối với con cái và xã hội. Chúng tôi xin quý vị đừng làm thương tổn nguyên tắc bình đẳng khi áp dụng nguyên tắc này một cách không thích hợp cho hai loại quan hệ hoàn toàn khác nhau. Vì thế chúng tôi thỉnh cầu quý vị hãy bác bỏ dự luật mà người ta mô tả một cách không thích hợp là bình đẳng hôn nhân. Các giám mục Bắc Ireland tái khẳng định sự bình đẳng của mọi người trước mặt Chúa và mỗi người luôn luôn phải được đối xử với phẩm giá và trong sự tôn trọng, không thể bị kỳ thị, sách nhiễu và bạo hành. Nhưng các giám mục xác quyết rằng dự luật gọi là bình đẳng hôn nhân làm thương tổn một nền tảng cơ bản của công ích là gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ.
Cracovia, khoảng 50.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ cử hành lộ thiên tại đền Thánh Lòng Từ Bi Chúa ở ngoại ô thành phố Cracovia bên Ba Lan hôm Chủ nhật 27 tháng 4 vừa qua, là ngày lễ phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng ở Roma. Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II có lòng sùng kính đặc biệt đối với lòng từ bi của Chúa, và chính Ngài đã thánh hiến đền thánh này, nơi có mộ của Thánh nữ Faustina Kowalska, vị tông đồ của lòng từ bi Chúa. Thánh lễ do Đức cha Damian Muscus, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Cracovia chủ sự, vị Đức Hồng Y Dzibich, Tổng giám mục tham dự lễ phong thánh hôm ấy ở Roma. Đường phố và nhiều quảng trường ở thành Cracovia được trang hoàng bằng những bích chương lớn với hình của Đức Gioan Phaolô II, cờ Ba Lan và cờ tòa thánh. Tại các thành thị trên toàn nước Ba Lan cũng có những buổi lễ mừng biến cố Đức Gioan Phaolô II được phong hiển thánh. Đô trưởng Hanna Krokiewicz-Vans chào mừng các buổi lễ này như một dấu chỉ lòng biết ơn đối với một triều đại giáo hoàng đặc biệt. Tại đền thánh Đức Mẹ Cheskotova, các cha dòng thánh Phaolô đã tổ chức tiếp vận truyền hình buổi lễ phong thánh ở Roma để những người vô gia cư cũng được theo dõi. Trong khi đó, nhiều vị lãnh đạo tôn giáo đã cử hành một thánh lễ ngoài trời trên đồi Tatra, nơi Đức Gioan Phaolô II thường đến trượt tuyết khi còn trẻ.
Roma, chính quyền Guatemala mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nước này. Phó Tổng thống Rosana Banditti của Guatemala đã cho biết như trên, nhân dịp bà đến Roma tham dự lễ phong thánh cho hai vị giáo hoàng Chúa Nhật 27 tháng 4 vừa qua. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Francisco chưa có chương trình viếng thăm ngay tại Mỹ Châu Latin. Ngài dự kiến sẽ trở về viếng thăm Đại Lục Nguyên Quán vào năm 2016, sau khi đã thăm Trung Đông, Á Châu và Phi Châu. Bốn nước hy vọng được vào danh sách Đức Thánh Cha sẽ thăm là Uruguay, Argentina, Chile và có thể là cả Peru nữa. Khi được thông báo về việc chính phủ Guatemala mời Đức Thánh Cha viếng thăm, Đức cha Oscar Villan Morales, Tổng giám mục giáo phận thành phố Guatemala, cho biết trong những trường hợp như thế, tòa thánh vẫn có thói quen thông báo cho Tổng giáo phận để biết ý kiến của giáo hội địa phương. Và Đức Tổng giám mục nói thêm rằng, thật là đẹp chừng nào nếu Đức Giáo Hoàng đến thăm Guatemala.
Islamabad, Chủ nhật 27 tháng 4 vừa qua, Giáo hội Công giáo Pakistan đã tổ chức ngày cầu nguyện chống lại nạn cưỡng hiếp trẻ nữ ngày càng lan tràn mạnh trong nước. Sau thánh lễ Chủ nhật tại nhiều nhà thờ trên khắp lãnh thổ Pakistan, đã có nhiều buổi suy niệm và rước đuốc tuần hành đòi hỏi công lý trước nhiều trường hợp bạo hành cưỡng hiếp trẻ em vô tội. Tại bang Punjab, chỉ trong vòng một tuần lễ đã có 3 trường hợp được ghi nhận. Ngoài ra có trường hợp của bé gái 7 tuổi tên là Sarah, tín hữu Kitô, bị một người đàn ông hồi cưỡng hiếp vào ngày lễ phục sinh tại huyện Siankot. Sarah bị chấn thương trầm trọng, xuất huyết suốt 3 ngày và hiện còn đang được điều trị trong nhà thương. Tại Faisalabad, nạn nhân là một bé gái 6 tuổi. Tệ hơn nữa là tại huyện Jang, một bé gái 8 tuổi đã bị sát hại sau khi chịu bạo hành. Theo một thống kê do các tổ chức Kitô công bố gần đây, các vụ tấn công cưỡng hiếp các bé gái gia tăng mạnh tại Pakistan, nhưng chỉ có một số rất nhỏ là được tố giác. Trong trường hợp điển hình của bé Sarah, gia đình bé đã phải vượt thắng nhiều áp lực từ mọi phía để đệ đơn tố cáo. Luật sư Sarda Mustaqjil, chủ tịch tổ chức thiện nguyện không chính quyền Leat, đại diện gia đình Sarah theo dõi vụ án này, cho hãng thông tấn Fides biết các trường hợp tương tự gia tăng mạnh tại Pakistan. Hiện tượng đàn ông hồi bạo hành lạm dụng phụ nữ và trẻ em thể hiện cách thức các cộng đoàn thiểu số phải sống trong lo âu sợ bị bách hại. Theo ông, rất nhiều trường hợp bạo hành khác không được đưa ra ánh sáng. Mới đây, phong trào Liên đới vào hòa bình liên kết nhiều tổ chức thiện nguyện không chính quyền, trong đó có cả Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan, đã gửi đến hãng thông tấn Fides một báo cáo cho biết mỗi năm có hàng ngàn thiếu nữ thuộc các cộng đoàn Kitô thiểu số và Ấn giáo tại đây bị bắt cóc, cưỡng hiếp rồi bị ép buộc phải kết hôn với người Hồi giáo.
Tashkent, trong những tuần vừa qua tại Cộng hòa Uzbekistan, đã có nhiều trường hợp các đạo trưởng imam Hồi giáo với sự ủng hộ của chính quyền địa phương từ chối không cho tín hữu Kitô được chôn người chết trong các nghĩa trang công cộng. Theo các giới lãnh đạo Hồi giáo, người quá cố không phải là tín đồ Hồi giáo, không thể an nghỉ bên cạnh người Hồi. Gần đây nhất là ba trường hợp của các gia đình Hồi giáo có người thân gia nhập giáo hội Tin Lành. Khi người này qua đời, họ không được phép chôn cất bên cạnh gia đình, như là bản tin của nhóm thông tin về tự do tôn giáo tại Trung Á có tên gọi là Forum 18 vừa được hãng thông tấn công giáo Asia News đăng tải hôm 28 tháng 4. Tại một làng gần Tikkent, thủ đô Uzbekistan, một Kitô hữu 68 tuổi thuộc một gia đình Hồi giáo trong làng đã bị imam địa phương từ chối không cho chôn cất ông trong nghĩa địa làng. Các đơn kiện của gia đình người này đã bị chính quyền địa phương hoàn toàn làm ngơ. Hai trường hợp khác tại Karakalpakstan nằm về mảng Tây Bắc nước này thì các tín hữu Kitô qua đời bị buộc phải chôn cất tại nghĩa trang chính thống. Theo truyền thống văn hóa các dân tộc Trung Á, sự kiện được chôn cất bên cạnh người thân thuộc trong gia đình và với cộng đoàn địa phương là điều rất quan trọng. Hãng tin Asia News cho biết quyền tự do tôn giáo tại đây bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ. Tại Uzbekistan, 88% dân chúng trong nước là tín đồ Hồi giáo Sunni. Tín hữu Kitô chỉ chiếm khoảng 8% dân số nơi đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislav Dzivich, Tổng giám mục Cracovia, về cuộc sống của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Quý vị, thưa các bạn, sáng Chúa Nhật 27 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ phong hiển thánh cho Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô II. Cùng đồng tế thánh lễ có Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, 150 hồng y và 700 giám mục đến từ khắp nơi trên thế giới. Có 10.000 linh mục cùng hiện diện trong thánh lễ với 800.000 tín hữu đứng chật quảng trường Thánh Phêrô, quảng trường Pio 12, đại lộ Hòa Giải, lâu đài Thiên Thần trên hai cầu và các đường chung quanh quảng trường. Khoảng 3 triệu tín hữu còn lại đã theo dõi thánh lễ trên các màn truyền hình khổng lồ bố trí tại Circo Massimo và tất cả mọi quảng trường lớn trong thành phố Roma như quảng trường Thánh Gioan Laterano, quảng trường Popolo, quảng trường Navona, quảng trường Risorgimento, vân vân. Ngoài ra dân chúng đó đây trên thế giới có thể theo dõi thánh lễ trong hàng trăm rạp cine 3 chiều kích và đã có 2 tỷ người có thể theo dõi thánh lễ qua các đài truyền hình quốc tế. Lễ phong hiển thánh nói trên đã là biến cố duy nhất trong lịch sử dài hơn 2.000 năm của giáo hội công giáo. Hai giáo hoàng còn sống phong thánh cho hai giáo hoàng tiền nhiệm. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislav Dzivich, Tổng giám mục Cracovia, nguyên bí thư của Đức Gioan Phaolô II trong 39 năm trời. Thưa Đức Hồng Y đã quen Đức Gioan Phaolô II khi nào?
Tôi đã biết Đức Carol Wojtyła khi Ngài còn là giáo sư và chưa là giám mục. Ngài dạy môn dẫn nhập triết và thần học năm thứ nhất tại Đại chủng viện. Chúng tôi đã nhận ra ngay Ngài là một con người rất đặc biệt, có nền tu đức sâu xa và cũng là một giáo sư rất giỏi, luôn luôn được chuẩn bị. Các bài dạy học của Ngài rất hay. Vì thế Ngài đã chinh phục được cảm tình lớn của các sinh viên chúng tôi ngay lập tức. Điều gì đã đánh động chúng tôi? Khi tới giờ nghỉ, Ngài luôn luôn vào nhà nguyện. Khi Ngài ở trong nhà nguyện thì không có gì khác hiện hữu nữa. Và chúng tôi từ xa khâm phục Ngài.
Các sinh viên như Đức Hồng Y đã hiểu ngay là mình đang đứng trước một người đặc biệt. Thế rồi Đức Hồng Y đã ở bên cạnh Đức Carol Wojtyła gần 40 năm trời và chính Ngài đã truyền chức linh mục cho Đức Hồng Y, có đúng thế không?
Vâng, nhưng mà tôi còn có các điều khác nữa, truyền chức giám mục, tất cả là từ tay của Ngài. Tôi đã phục vụ Ngài trong 39 năm, 12 năm tại Cracovia và 27 năm tại Roma. Tôi đã sống với một vị thánh.
Từ sự cường tráng của một người trẻ cho tới sự yếu đuối trong bệnh tật và tuổi già, cho tới các giây phút cuối cùng của cuộc đời dương thế lúc 21 giờ 37 phút chiều ngày 2 tháng 4 năm 2005. Đức Hồng Y đã là chứng nhân sự thánh thiện của Đức John Paul II, một sự thánh thiện được diễn tả ra dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Theo Đức Hồng Y, có một hình ảnh đặc biệt nào diễn tả hay nhất sự thánh thiện của Ngài hay không?
Tôi đã bị đánh động sau vụ mưu sát. Tôi đã ở trong xe cứu thương với Ngài. Khi Ngài còn tỉnh, Ngài đã cầu nguyện nhỏ tiếng cho kẻ mưu sát Ngài. Ngài không biết là ai, nhưng Ngài đã tha thứ cho họ, và Ngài dâng sự khổ đau của Ngài để cầu nguyện cho giáo hội và cho thế giới. Ngài đã không cầu nguyện cho chính mình được tai qua nạn khỏi, nhưng cầu nguyện cho kẻ khác. Và vì thế đây là một điều ngoại thường. Tất cả mọi sự luôn luôn đi qua lời cầu nguyện. Người ta đã hỏi tôi Ngài cầu nguyện mỗi ngày mấy giờ, nhưng Ngài cầu nguyện suốt cuộc đời Ngài. Ngài cầu nguyện với cuộc sống, không thể tách rời lời cầu nguyện khỏi công việc làm. Toàn cuộc sống của Ngài là một lời cầu nguyện, và mọi điều Ngài làm đều đi qua lời cầu nguyện. Ngài cầu nguyện cho ai? Có nhiều người nói tới lời cầu nguyện theo vùng địa lý, nghĩa là hết nước này sang nước khác, hết quốc gia này tới quốc gia khác, và Ngài cầu nguyện cho nhiều điều, cho nền hòa bình, cho công lý, cho việc tôn trọng con người, cho việc tôn trọng các quyền con người, và Ngài cũng cầu nguyện cho các cá nhân cụ thể. Thế rồi toàn cuộc sống của Ngài đã bị ghi dấu bởi đau khổ. Trước hết Ngài đã mất mẹ, tiếp đến là mất người anh. Rồi ngày 13 tháng 5 năm 1981 lại đã bị mưu sát.
Đức John Paul II là một con người cầu nguyện, một nhà thần bí, một người chiêm niệm, đã chọn khẩu hiệu Totus Tuus, tất cả là của mẹ, như sợ chỉ dẫn đường trong suốt cuộc sống. Có phải vậy không, thưa Đức Hồng Y?
Vâng, Totus Tuus, tất cả là của mẹ, diễn tả lòng sùng kính của Đức John Paul II đối với mẹ Maria. Nhưng mà Ngài cũng có lòng sùng kính rất lớn đối với Chúa Thánh Thần. Điều này Ngài đã học được từ thân phụ của Ngài. Thế rồi Ngài cũng rất sùng mộ Kinh Mân Côi, qua đó Ngài cùng với mẹ Maria suy niệm cuộc đời Chúa Giêsu.
Thưa Đức Hồng Y, khía cạnh chiêm niệm này của Đức John Paul II đi chung với ý thức cụ thể mạnh mẽ của Ngài, và thật ra Ngài là một vị thánh nhân bản một cách sâu xa. Ngài là một giáo hoàng đã có ảnh hưởng một cách sâu xa trong lịch sử.
Chắc chắn rồi, Ngài rất gắn bó với quê hương mình, nhất là với Cracovia, gắn bó với nền văn hóa, với giáo hội Ba Lan, nhưng rất cởi mở cho toàn giáo hội, cho toàn thế giới, đối với các quốc gia và cả đối với tất cả các tôn giáo. Ngài có nhiều tình bạn với các người Do Thái và cũng có các tiếp xúc với các người Hồi và các nhân vật của các tôn giáo khác. Ngài luôn luôn nói, chúng ta xây cầu chứ không xây tường.
Khi người ta nghĩ tới các thánh, người ta thường tưởng tượng phải đi xa trong lịch sử. Trong trường hợp này, chúng ta không cần phải nhìn lại thời gian xa đằng sau. Chúng ta nói tới một vị giáo hoàng thánh chỉ 9 năm sau khi người qua đời. Như thế, Đức John Paul II thuộc thời đại của chúng ta là người có một sứ điệp rất là thời sự, có phải thế không, thưa Đức Hồng Y?
Chắc chắn là cả ngày nay nữa, Đức Gioan Phaolô II cũng gợi hứng cho con người, nhất là giới trẻ. Tôi đã trông thấy các người trẻ ở Rio de Janeiro, các người trẻ thuộc thế hệ mà tôi đã không biết. Nhưng khi Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến tên Ngài, đã có một sự nhiệt tình rất lớn, cũng như nhiệt tình khi họ nghe loan báo Ngày Quốc tế Giới Trẻ tới tại Cracovia, trên quê hương và trong thành phố của Đức Gioan Phaolô II. Trong các môi trường khác nhau, môi trường xã hội, môi trường thần học, Ngài đã luôn luôn hiện diện. Ngài đã để lại một gia tài giáo lý cần đào sâu và thực hiện, nhất là trong lĩnh vực bảo vệ các quyền con người và sự tự do của con người và của các quốc gia. Có thể đề cập tới các đề tài khác nhau, Ngài luôn luôn hiện diện.
Thật thế, vì đã không có lớp người nào mà Đức John Paul II không tiếp xúc. Đức Hồng Y vừa nhắc tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nhưng mà Đức John Paul II cũng gần gũi người già cả, bệnh tật, người nghèo, trẻ em, các cặp vợ chồng và các người sống đời thánh hiến nữa. Người đã là vị giáo hoàng của việc binh vực sự sống. Tóm lại là một vị giáo hoàng đã thực sự nối với toàn nhân loại.
Chắc chắn rồi, người đã là vị giáo hoàng binh vực sự sống con người một cách tuyệt đối. người cũng đã là vị giáo hoàng của gia đình. Ngài đã có một tương quan tình bạn với giới trẻ, tình bạn với con người. Ngay từ đầu, Ngài đã hiểu rằng người trẻ nhạy cảm, họ xin được đồng hành và trả lời cho các vấn nạn của họ. Ngài là vị giáo hoàng đã nói thay cho những người nghèo, nói với các quốc gia, nhất là các quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Tại sao người viếng thăm các quốc gia thuộc thế giới thứ ba? Đó là để lên tiếng và kêu gọi người giàu, anh chị em phải trợ giúp người nghèo, nếu không sẽ xảy ra một thế chiến mới. Người đã công du rất nhiều lần sang Phi Châu hay Á Châu, nhất là viếng thăm các nước nghèo, để kêu lên, để nói thay cho người dân đau khổ vì nghèo túng, và cũng để kêu gọi những người giàu trên thế giới, để họ thay đổi cung cách hành xử đối với các nước nghèo đang cần được trợ giúp.
Nghĩa là Đức Gioan Phaolô II lắng nghe mọi người, có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Điều này không có nghĩa là Ngài đồng ý với tất cả những gì Ngài nghe, nhưng Ngài tôn trọng con người, không phải chỉ đối với các tín hữu Kitô, nhưng đối với cả những người không tin, các người không phải là Kitô hữu, người Do Thái, người Hồi giáo, một sự tôn trọng rất lớn. Vì thế Ngài là vị lãnh đạo tôn giáo đối với tất cả mọi người. Ngài đã chiến đấu chống lại mọi bức tường phân cách. Tôi nghĩ rằng chính ở đây Ngài đã rộng mở giáo hội cho thế giới và đã khiến cho thế giới tới gần với giáo hội.
Thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y đã sống biến cố tôn phong hiển thánh cho Đức Gioan Phaolô II như thế nào?
Tôi không biết. Chắc chắn đối với tôi, đó là một điều phi thường nghĩ rằng từ nay trở đi tôi sẽ gọi người là thánh.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislaw Zivic, Tổng giám mục Cracovia, về cuộc sống của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày bức thư của một người cha có con cái tàn tật viết cho người cháu họ có đứa con chào đời với khuyết tật tâm trí.
Ông Thibault là một người cha gia đình có con cái tàn tật. Khi được tin người cháu họ của mình có đứa con mới chào đời với chứng khuyết tật tâm trí, ông vội cầm bút viết thư cho cháu họ. Ông cẩn trọng chọn ngôn từ thích hợp để chân thành chia sẻ kinh nghiệm của mình, đồng thời vẫn tôn trọng tâm tình riêng tư của cháu. Ông viết: Cháu thương mến, chú vui mừng tiếp nhận tin bé Mathieu vừa sinh ra, và niềm xúc động của chú càng mênh mông to lớn hơn khi cháu báo tin cho chú biết là bé mang chứng khuyết tật tâm trí. Chú hiểu cháu đang rơi vào tình huống lúng túng cùng đường. Với tư cách là cha mẹ của những đứa con nay đã trưởng thành cũng mang những chứng khuyết tật thuộc loại này, chú có thể quả quyết với cháu rằng tình huống bối rối bồi hồi của cháu là lẽ đương nhiên, là chuyện thường tình. Chú thím biết rằng các tâm tình buồn sầu, bất lực, phản loạn cùng với những niềm vui nho nhỏ và tình yêu thương vô bờ từ nay sẽ hiện diện trường kỳ trong cuộc sống của gia đình cháu. Chứng khuyết tật của đứa bé đưa hai vợ chồng cháu vào một cuộc sống mà không ai được chuẩn bị và có lẽ sẽ trao cho cuộc sống một ý nghĩa mới. Các cháu hãy tin tưởng, các cháu hãy thận trọng. Riêng cháu, hãy tin tưởng nơi cuộc sống lứa đôi và tin tưởng vào hiền thê của cháu. Niềm tin tưởng này được tạo thành, được bảo tồn và được triển nở nhờ đối thoại. Cuộc đối thoại này đôi lúc thật khó khăn nhưng rất cần thiết. Đối thoại là suối nguồn của chia sẻ, suối nguồn của sự sống. Hai cháu hãy cùng nhau bàn thảo tranh cãi rồi luôn luôn lấy quyết định chung. Hãy tin tưởng nơi bạn hữu, nơi những người sống chung quanh và có lẽ nơi cả gia đình nữa. Đừng ngần ngại xin trợ giúp và chấp nhận sự trợ giúp. Hãy đơn sơ bày tỏ điều gì các cháu cần, nhưng đôi khi cũng có thể khước từ sự trợ giúp vào một thời điểm thích hợp. Hãy tin tưởng nơi ban y tế và ban giáo dục, họ giúp giữ quân bình cho đứa bé và cho gia đình của hai cháu. Hãy đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa, chính Ngài hướng dẫn các cháu trên hành trình đặc biệt khó khăn này. Đứa bé mỏng giòn yếu ớt này trước tiên là con của hai cháu. Đối với đứa bé, hai cháu sẽ sẵn sàng chu toàn không biết bao nhiêu là công tác để bảo vệ, giúp nó lớn lên, rồi đồng hành với nó trong mọi nhu cầu và trạng huống của cuộc đời. Nhưng hãy thận trọng, cháu biết vợ cháu biết cháu. Hai cháu hãy chăm sóc lẫn nhau và yêu thương nhau, hãy sát cánh bên nhau, hai vợ chồng cháu sẽ biết rõ đứa bé tàn tật con mình hơn bất cứ người nào khác. Hãy lắng nghe những lời khuyên, nhưng không bao giờ để người khác quyết định thay cho hai cháu. Hai cháu cũng có thể tìm kiếm và gặp được sự nâng đỡ bên cạnh các nhóm, các hội đoàn như phong trào Đức Tin và Ánh Sáng hoặc Cánh Tay Rộng Mở chẳng hạn, cũng như nơi nhiều môi trường khác dành cho việc gặp gỡ và chia sẻ. Hãy giữ vững niềm vui sống. Cuộc sống với một người tàn tật hoàn toàn khác hẳn với cuộc sống bình thường như người ta thường tưởng tượng. Phải chăng thậm tệ, phải chăng khá hơn? Không biết được, nhưng trong mọi lý lẽ thì có thể nói đây là cuộc sống khác với các khó khăn đôi khi thật nặng nề, nhưng đó cũng là một cuộc sống thật phong phú với các cuộc gặp gỡ, với tình yêu nhận lãnh và cho đi. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho các cháu và ban ơn sủng dồi dào để các cháu có thể sống tràn đầy cuộc sống bất ngờ này. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 91. Hỡi ai nương tựa đấng tối cao và núp bóng đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng, lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con nấu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù gian, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh người bạn có chỗ ẩn thân. Lòng Chúa tính chung là khiên che thuận đỡ. Bạn không sợ cảnh hải hùng đêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày. Cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa. Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn tuyệt nhiên không hề hấn. Bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi bấp chân vào đá. Bạn có thể dẫm lên hùng thiên rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúa phán, kẻ gắn bó cùng ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến ta, ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy và hưởng ơn cứu độ ta ban.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Bí tích rửa tội trong thời giáo hội sơ khai.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số những người đóng kịch diễu ở Roma, Genesio là người thường làm cho triều đình hoàng đế La Mã giải trí vì những màn nhạo cười các mầu nhiệm của Kitô giáo. Một buổi tối kia, hoàng đế Diocletiano đến dự một cuộc trình diễn những màn kịch phạm thánh. Hôm đó, Genesio cùng với các bạn có nhiệm vụ trình diễn phép rửa tội. Ông xuất hiện trên sân khấu, mình mặc áo trắng và hô lớn, các bạn ơi, xin giúp tôi với, tôi muốn trở thành Kitô hữu. Lúc đó, một diễn viên khác xuất hiện trên sân khấu, mình mặc áo linh mục, và người thứ ba mang một bình nước. Vị linh mục nói, này anh Genesio, anh muốn gì thế? Genesio ấp úng đáp, thưa tôi muốn được chịu phép rửa. Genesio chưa đọc xong câu đó, thì ông cảm thấy có một sức mạnh thúc đẩy ông buột miệng thưa rằng, tôi xin chịu phép rửa tội để nhận được ơn của Chúa Giêsu Kitô. Bây giờ, vị linh mục giả đó đổ nước trên đầu Genesio và đọc công thức rửa tội. Trong lúc tất cả các khán giả chuẩn bị vỗ tay về cái trò phạm thánh ấy, thì đột nhiên Genesio đứng lên và nói, xin Hoàng thượng và tất cả quý vị hãy nghe đây. Chúng ta đến đây để nhạo cười các Kitô hữu bằng những trò chơi phạm thánh này. Nhưng xin quý vị biết rằng, nước đã đổ trên đầu tôi đã biến tôi thành một tín hữu Kitô rồi. Đúng thế, bây giờ tôi là Kitô hữu và tôi tin Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Cử tọa xôn xao vì những lời vừa nói của Genesio. Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, ông đứng lên và truyền bắt trói Genesio lại, hành hạ đánh đập. Trong lúc chịu cực hình, Genesio không ngừng lặp đi lặp lại: "Tôi là tín hữu Kitô, tôi tin Đức Giêsu Kitô là Chúa duy nhất của chúng ta." Và để bắt buộc Genesio im tiếng, Hoàng đế Diocletiano ra lệnh chém đầu người tín hữu tân tòng can đảm ấy. Sự tích trên đây phần nào phản ánh sát tín và tầm quan trọng của bí tích rửa tội ngay từ thời giáo hội sơ khai và là dấu chỉ sự hoán cải thuộc về Chúa Kitô của một người, làm cho họ trở thành tín hữu của Chúa. Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về bí tích rửa tội, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một cái nhìn tổng quát về bí tích rửa tội trong giáo hội sơ khai.
Các phúc âm nhất lãm và sách tông độ công vụ chứng tỏ rằng bí tích rửa tội là một dấu hiệu cứu độ hữu hiệu và đã được cử hành ngay từ thời kỳ đầu trước khi giáo hội ra khỏi môi trường văn hóa Hy Lạp. Điều này bác bỏ ý kiến của một số nhà giáo sử cho rằng phép rửa tội ban đầu chỉ là một nghi thức tượng trưng để tiếp nhận một tín hữu gia nhập Kitô giáo mà thôi. Họ cũng cho rằng nghi thức đó chịu ảnh hưởng của ngoại giáo và đã được Thánh Phaolô du nhập vào Kitô giáo và biến thành phép rửa trong Thánh Thần. Quả thực là trong thế giới văn hóa Hy Lạp hồi đó, có nhiều nghi thức thanh tẩy, nhưng bí tích rửa tội của Kitô giáo không xuất phát từ những lễ nghi thanh tẩy của ngoại giáo, vì giữa hai nghi thức có những khác biệt cơ bản. Một đằng là quan hệ mật thiết giữa bí tích rửa tội và Chúa Kitô. Từ phép rửa đó nảy sinh ơn cứu độ, vì trong bí tích này chính Thiên Chúa hành động nhờ Đức Kitô. Kết quả của phép rửa tội không phải chỉ là thanh tẩy bên ngoài mà thôi, nhưng còn canh tân nội tâm và xóa bỏ tội lỗi nữa. Khi Chúa Kitô xác định bí tích rửa tội như một dấu hiệu cứu độ, Ngài tiếp nhận một thói quen đạo đức rất cổ kính và thịnh hành thời đó và đặt nó trong quan hệ với cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài, đồng thời mang lại cho nghi thức ấy một năng lực cứu độ. Theo truyền thống, ngay từ đầu, bí tích rửa tội đã được coi là một dấu hiệu căn bản ban ơn thánh. Lãnh nhận bí tích rửa tội có nghĩa là hoán cải. Việc chịu phép rửa có nghĩa là đoạn tuyệt với những sát tín và tập quán trước đó. Do đó, phép rửa tội là một khúc quanh quyết định trong cuộc sống. Cũng vì thế, các giáo phụ trình bày về bí tích rửa tội một cách hết sức cảm động và nghiêm chỉnh trong tinh thần hân hoan và cảm tạ Chúa. Các ngài dùng nhiều thành ngữ để gọi bí tích rửa tội, nào là sự dìm mình trong nước, sự thanh tẩy, tái sinh để sống một đời sống mới, sự sáng tạo mới, sự soi sáng, dấu ấn, sự hoàn hảo, sự khai tâm. Ngoài các văn bản kinh thánh, một trong những tác phẩm cổ kính nhất của giáo hội có đề cập tới bí tích rửa tội là sách Didache, giáo huấn của 12 tông đồ, có lẽ được viết ra tại Syria hồi đầu thế kỷ thứ hai. Phần đầu của sách này trình bày đơn sơ giáo huấn về đời sống Kitô dành cho các tân tòng. Phần 2 chứa đựng những quy luật về đời sống cộng đoàn và phụng vụ, đặc biệt là về bí tích rửa tội và thánh thể. Tác phẩm này có ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống giáo hội sơ khai và đôi khi được coi như thành phần của Kinh Thánh. Phần nói về phụng vụ trong sách Didache trình bày một mô tả cổ kính nhất về việc cử hành phép rửa như sau. Về vấn đề phép rửa tội, hãy làm phép rửa như sau, sau khi đã giải tất cả những điều đã nói trên đây. Hãy rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần trong dòng nước. Nếu không có dòng nước, thì hãy rửa tội trong một nước khác, và nếu không có nước lạnh, thì rửa trong nước nóng. Nếu không có cả nước lạnh lẫn nước nóng, thì hãy lấy nước đổ lên đầu 3 lần, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Đoạn văn ngắn trên đây không nhấn mạnh tới nước cho bằng tới công thức được sử dụng. Phẩm chất của người làm phép rửa không được nói tới. Việc ăn chay chuẩn bị chịu phép rửa có giá trị trừ tà. Sở dĩ sách Didache dành ưu tiên cho việc dùng nước chảy, ví dụ như dòng nước, để làm phép rửa tội là vì do ảnh hưởng của Do Thái giáo, dòng nước hay nước chảy có phẩm tính tốt hơn để thanh tẩy. Nếu không có dòng nước chảy để dìm người chịu phép rửa trong đó, thì có thể làm phép rửa với nước khác bằng cách dội trên đầu. Dầu với nước nào đi nữa thì việc rửa tội đều được cử hành nhân danh Chúa Ba Ngôi, như lời Chúa Giêsu dặn các môn đệ trong phúc âm theo Thánh Ma-thêu: các con hãy đi giảng dạy muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Ma-thêu đoạn 28 câu 19. Nghi thức này đã được thực hành trước khi được các thánh sử phúc âm ghi lại. Công thức đó cũng được biểu lộ qua việc dìm mình người chịu phép rửa ba lần trong nước, ám chỉ tới việc rửa tội nhân danh ba ngôi Thiên Chúa. Tóm lại trong sách Đi-đa-kê giáo huấn của 12 tông đồ, bí tích rửa tội được trình bày như một nghi thức, qua đó một dự tòng trở nên phần tử của giáo hội và của cộng đoàn địa phương, đồng thời dẫn bước theo con đường sự sống. Phép rửa có tác dụng thanh tẩy và làm cho đương sự được sự tham dự thánh lễ hay là bí tích thánh thể. Mặc dù sách Đi-đa-kê không nói rõ về việc tha thứ tội lỗi trong bí tích rửa tội, nhưng điều này được hiểu ngậm vì con người không thể tham dự thánh lễ nếu không có tâm hồn được thanh tẩy. Một vị giáo phụ khác cũng nói nhiều tới bí tích rửa tội là Thánh Irene Giám mục Thành Lyon vào thế kỷ thứ hai. Trong cuốn Chứng minh sự rao giảng tông đồ, Thánh Nhân nhấn mạnh tới chủ kích ba ngôi trong việc rửa tội, dạy rằng, trong sự tái sinh của chúng ta, bí tích rửa tội tiến hành qua ba giai đoạn, nghĩa là qua sự cầu khẩn Chúa Ba Ngôi, vì Chúa Cha ban cho chúng ta ơn tái sinh nhờ Chúa Con trong Thánh Thần của Ngài. Thực vậy, những người lãnh nhận và mang trong mình Chúa Thánh Linh thì được dẫn đến cùng ngôi lời, nghĩa là Chúa Con, rồi Chúa Con đưa họ đến cùng Chúa Cha, và Chúa Cha làm cho họ được tham dự vào sự bất tử. Nếu không có Thánh Thần, thì người ta không thể thấy ngôi lời Thiên Chúa, và không có Chúa Con, thì không ai đến được với Chúa Cha. Thực vậy, sự khôn ngoan của Chúa Cha chính là Chúa Con, nhưng sự khôn ngoan của Chúa Con mà chúng ta lãnh nhận được nhờ Thánh Linh, và Thánh Linh được ban cho chúng ta theo lòng từ ái của Chúa Cha, nhờ Chúa Con là đấng rộng ban cho những người mà Chúa Cha muốn và theo lượng mong muốn của Chúa Cha. Thánh Ambrosio Giám mục Thành Milano sống vào thế kỷ thứ tư trong cuốn Chú Giải Phúc Âm theo Thánh Luca đã viết: nơi nào có đức tin thì ở đó có bí tích và có nhà của sự thánh thiện. Giáo hội cũng là một thân thể duy nhất, trong đó chúng ta được canh tân trong Thánh Linh nhờ ơn bí tích rửa tội. Và buổi chiều tàn của sự già nua trở nên tươi trẻ trong bình minh của sự sống.
Thánh Gioan Kim Khẩu cũng thuộc thế kỷ thứ tư trong bài giảng về thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Colosse đã viết về bí tích rửa tội như sau: Thiên Chúa đã lấy bụi đất làm thành con người, nhưng từ nay Ngài không còn lấy bụi đất với mục đích như vậy nữa, nhưng là Thánh Linh. Nhờ Thánh Linh con người được hình thành, và cũng nhờ Ngài con người được trở nên đồng hình dạng như Chúa Kitô trong lòng Đức Trinh Nữ. Đừng tin rằng Ngài còn ở trong lòng đất, vì đất ở dưới chân người, bởi lẽ Ngài đã được đưa lên trên trời cao, trên đó Ngài ở giữa các thiên thần. Trên cao đó, Thiên Chúa tiếp nhận linh hồn bạn, trên trời cao Ngài biến đổi linh hồn bạn và đặt cạnh ngai tòa của Ngài. Khi nói về những người chịu phép rửa, Thánh Cirilo Giám mục thành Jerusalem hồi thế kỷ thứ tư đã khẳng định rằng, trong giếng rửa tội, bạn đừng nhìn nước đó như nước thường, nhưng tốt hơn nên để ý đến ơn thánh thiêng liêng được ban với nước đó. Cũng như các lễ vật được dâng trên bàn thờ của dân ngoại là những điều bình thường và chỉ bị ô nhiễm vì sự cầu khẩn các thần tượng, cũng vậy, nước thường được sức mạnh thánh hóa nhờ sự cầu khẩn Thánh Linh, Chúa Kitô và Chúa Cha. Ngoài những chứng từ của các giáo phụ, còn có nhiều chứng tích, ví dụ như những hàng chữ khắc trên bia mộ trong hang tọa đạo hồi thế kỷ thứ tư và thứ năm, cũng như trên các di tích của giáo hội cổ, nói về bí tích rửa tội. đặc biệt là hàng chữ được viết ra vào thế kỷ thứ 5 trên giếng rửa tội của đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma, một trong những giếng rửa tội cổ kính và quan trọng nhất ở Tây Phương. Hàng chữ đó là: với sự tái sinh trinh khiết, giáo hội cưu mang trong Thánh Thần Chúa những người con của mình và sinh ra trong nước. Nếu bạn muốn được thanh sạch tội lỗi, hãy chịu thanh tẩy trong giếng rửa này, dù bạn bị đè nặng vì tội nguyên tổ hay vì tội riêng của bạn. Đây là nguồn mạch sự sống tắm gội cho toàn thể thế giới, bắt nguồn từ các vết thương của Chúa Kitô. Hãy hy vọng nước trời hỡi những người được tái sinh tại nguồn mạch này. Hàng chữ trên đây phản ánh chỗ đứng nổi bật của bí tích rửa tội trong thời giáo hội sơ khai. Chẳng bao lâu, các giếng rửa tội đó được đặt tại các nhà thờ chính tòa. Các giếng đó được kiến thiết và hướng về hướng đông và được dâng kính Thánh Gioan Tẩy Giả. Vì thế, đền thờ Thánh Gioan Laterano được gọi là mẹ và là đầu của tất cả các nhà thờ ở Roma và trong toàn giáo hội.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Thành phố Cát, các giám mục ở miền Nam Phi Châu kêu gọi chấm dứt tình trạng leo thang xung đột tại miền này trước khi quá trễ. Belfast, các giám mục miền Bắc Ireland chống lại dự luật gọi là bình đẳng hôn nhân, bắt đầu được nghị viện miền này thảo luận từ ngày hôm qua 29 tháng 4. Cracovia, khoảng 50.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ cử hành lộ thiên tại đền Thánh Lòng Từ Bi Chúa ở ngoại ô thành phố Cracovia, Ba Lan hôm Chủ nhật 27 tháng 4 vừa qua, là ngày lễ phong thánh cho hai vị giáo hoàng ở Roma.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.